Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay, thứ Hai 18 tháng 11, trước hết sẽ có bài tường thuật buổi Đức Thánh Cha Francisco đọc kinh truyền tin với các tín hữu trưa Chúa Nhật hôm qua. Tiếp đến, Hoàng Nam và Mai Anh sẽ gửi đến quý vị một sinh hoạt giáo hội với bài viết về viễn tượng cải tiến quan hệ giữa Công giáo và Chính thống Nga. Sau đó, chúng tôi sẽ điểm hầu quý vị những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua. Và cuối chương trình, Kim Loan sẽ gửi đến quý vị chứng từ về Cha Thánh Pio và lòng nhiệt thành cầu nguyện cho các đảng linh hồn nơi lửa luyện hình. Bây giờ, kính mời quý vị theo dõi mục gặp Đức Giáo Hoàng.
Kính thưa quý vị thính giả, trưa hôm qua như thường lệ, Đức Thánh Cha Francisco đã chủ sự buổi đọc kinh truyền tin tại quảng trường Thánh Phêrô với hàng chục ngàn tín hữu. Trong bài huấn dụ ngắn trước khi đọc kinh, Đức Thánh Cha đã diễn giải bài tin mừng Chúa Nhật thứ 33 thường niên năm C hôm qua về ngày tận thế với lời trước cảnh giác chống lại những tiên tri giả và hãy sống trong tỉnh thức và hy vọng. Ngài nói, anh chị em thân mến, chào anh chị em. Bài tin mừng Chúa Nhật hôm nay chứa đựng phần thứ nhất bài giảng của Chúa Giêsu về thời sau hết. Chúa Giêsu nói bài này ở Jerusalem gần đền thờ, và dịp để Ngài nói chính là sự kiện dân chúng lúc ấy đang nói về đền thờ và ca ngợi vẻ đẹp của đền thờ này. Đền thờ bấy giờ thật là đẹp. Bấy giờ Chúa Giêsu nói, sẽ đến ngày đền thờ mà anh chị em đang thấy sẽ không còn hòn đá nào trên hòn đá nào. Dĩ nhiên là họ hỏi Ngài, khi nào thì điều đấy xảy ra? Đâu là những dấu hiệu? Nhưng Chúa Giêsu chuyển sự chú ý của họ đối với những khía cạnh cụ thể, bao giờ xảy ra, sẽ như thế nào, sang vấn đề đích thực. Có hai vấn đề. Thứ nhất là đừng để mình bị những tiên tri giả đánh lừa, và đừng để mình bị tê liệt vì sợ hãi. Thứ hai là hãy sống thời gian chờ đợi như thời gian làm chứng và kiên trì. Và chúng ta đang ở trong thời gian chờ đợi Chúa đến. Đức Thánh Cha nói,
Questo discorso di Gesù è sempre attuale, anche per noi che viviamo nel ventunesimo secolo.
Diễn văn này của Chúa Giêsu luôn có tính chất thời sự, kể cả đối với chúng ta là những người đang sống trong thế kỷ thứ 21. Chúa lặp lại với chúng ta, các con hãy coi chừng, đừng để mình bị đánh lừa. Thực thế, nhiều người sẽ đến mạo danh Thầy. Đó là một lời mời gọi hãy phân định. Đây là nhân đức Kitô giáo hiểu đâu là tinh thần của Chúa và đâu là thần dữ. Và đúng vậy, ngày nay cũng có những kẻ cứu thế giả, toan tính thay thế Chúa Giêsu, thủ lãnh của thế gian này, các đạo sĩ giả, cả những tên phù thủy, những nhân vật muốn thu hút về mình tâm trí của người khác, nhất là những người trẻ. Chúa Giêsu cảnh giác chúng ta, các con đừng đi theo chúng. Và Chúa cũng giúp chúng ta đừng sợ hãi. Đứng trước chiến tranh, cách mạng và cả những thiên tai, dịch tễ, Chúa Giêsu giải thoát chúng ta khỏi thái độ cam chịu số phận, khỏi những quan niệm sai trái về tận thế. Khía cạnh thứ hai gọi hỏi chúng ta trong tư cách là Kitô hữu và như là giáo hội. Đó là Chúa Giêsu loan báo trước những thử thách đau thương và bách hại mà các môn đệ của Ngài sẽ phải chịu vì Ngài. Nhưng Ngài trấn an, dù một sợi tóc trên đầu các con không rơi xuống. Chắc chắn là Chúa nhắc nhở chúng ta hoàn toàn ở trong tay Thiên Chúa. Những nghịch cảnh chúng ta gặp vì đức tin và vì lòng gắn bó của chúng ta với tin mừng là những cơ hội để làm chứng tá. Chúng không được làm cho chúng ta xa Chúa, nhưng thúc đẩy chúng ta càng phó thác hơn cho Chúa, cho sức mạnh của Thánh Linh và ơn Thánh của Ngài. Đức Thánh Cha nói thêm rằng, trong lúc này đây tôi nghĩ và có lẽ tất cả chúng ta cùng nghĩ tới bao nhiêu anh chị em Kitô hữu chúng ta đang chịu đau khổ, chịu bách hại vì đức tin, và có bao nhiêu người bị như vậy, có lẽ nhiều hơn cả những thế kỷ đầu tiên. Chúa Giêsu đang ở với họ, cả chúng ta cũng liên kết với họ bằng lời cầu nguyện và lòng quý mến, cả chúng ta cũng ngưỡng mộ lòng can đảm và chứng tá của họ. Họ là anh chị em chúng ta đang chịu đau khổ tại bao nhiêu nơi trên thế giới vì lòng trung thành với Chúa Giêsu Kitô. Chúng ta thành tâm chào thăm họ với lòng quý mến. Sau cùng, Chúa Giêsu nói lên một lời hứa là bảo đảm chiến thắng. Với lòng kiên trì, các con sẽ cứu được mạng sống mình. Biết bao nhiêu hy vọng trong những lời này. Đó là một lời kêu gọi hy vọng và kiên nhẫn, biết chờ đợi những thành quả chắc chắn của ơn cứu độ, tín thác nơi ý nghĩa sâu xa của cuộc sống và lịch sử. Những thử thách và khó khăn là điều thuộc về một kế hoạch rộng lớn hơn. Chúa là chủ tể lịch sử, Ngài hướng dẫn mọi sự đến chỗ viên mãn. Dù có những xáo trộn và tai ương làm chao đảo thế giới, nhưng kế hoạch từ nhân và thương xót của Thiên Chúa sẽ viên mãn. Và đây là niềm hy vọng của chúng ta. Tiến bước như thế, trên con đường này, trong ý định của Thiên Chúa sẽ được hoàn thành. Đó là niềm hy vọng của chúng ta. Sứ điệp này của Chúa Giêsu làm cho chúng ta suy tư về hiện tại của chúng ta và mang cho chúng ta sức mạnh đương đầu với hiện tại trong can đảm và hy vọng, được mẹ Maria tháp tùng, mẹ luôn đồng hành với chúng ta. Với ý nguyện trên đây, kính mời quý vị cầu nguyện với Đức Thánh Cha qua kinh truyền tin.
Angelus Domini nunciavit Mariae.
Et concepit Spiritus Sancto.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mihi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est,
et habitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitris.
Ut dignificiamur promissionibus Christi.
Gratiam tuam, quesumus Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante Christi Filii Tui incarnationem cognovimus, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamus, per Christum Dominum nostrum.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc in nunc et usque in saeculum.
Adiutorum nostrum in nomine Domine.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Sa phép lành Đức Thánh Cha chào thăm tất cả các gia đình, các hiệp hội và các nhóm đến từ nhiều nơi ở Italia và các nước khác. Đức Thánh Cha cũng nói rằng hôm nay là ngày tưởng niệm các nạn nhân lưu thông. Tôi cầu nguyện cho họ và khuyến khích hãy theo đuổi quyết tâm phòng ngừa vì sự thận trọng và tôn trọng các luật lệ lưu thông là hình thức đầu tiên bảo vệ bản thân và tha nhân. Sau cùng, Đức Thánh Cha nhắc đến và khuyến khích một sáng kiến do Đức Tổng giám mục Konrad Karczewski, người Ba Lan, chánh sở từ thiện của Ngài đề ra, gọi là sáng kiến thuốc tinh thần. Đức Thánh Cha nói, có lẽ có người nghĩ là Đức Giáo Hoàng làm dược sĩ hay sao? Đây là thứ thuốc đặc biệt để cụ thể hóa thành quả năm đức tin sắp chấm dứt. Đây là một thứ thuốc gồm 59 hạt liên kết thành một chuỗi, một thứ thuốc tinh thần gọi là từ bi. Có một hộp nhỏ, trong đó có chuỗi 59 hạt. Trong hộp này có chứa đựng thứ thuốc ấy và một số người thiện nguyện sẽ phát cho anh chị em khi rời quảng trường này. Anh chị em hãy dùng thuốc đó. Đó là một chuỗi mân côi anh chị em có thể dùng để cầu nguyện, kể cả với sâu chuỗi lòng thương xót Chúa, một trợ lực tinh thần cho tâm hồn và để phổ biến khắp nơi tình thương, sự tha thứ và tình huynh đệ. Anh chị em đừng quên dùng thuốc này vì nó có ích cho anh chị em, nó có ích cho con tim, cho linh hồn và chọn cuộc sống của anh chị em.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây, Hoàng Nam và Mai Anh kính mời quý vị theo dõi bài viết về viễn tượng cải tiến quan hệ giữa Công giáo và Chính thống Nga.
Kính thưa quý vị thính giả, trong những ngày gần đây, có một số tin tức khiến người ta hy vọng có sự cải tiến đáng kể quan hệ giữa Giáo hội Công giáo và Chính thống Nga, đặc biệt là cuộc viếng thăm của Đức Tổng giám mục Hilarion thuộc giáo phận Volokolams, Chủ tịch Hội đồng Ngoại vụ Tòa Thượng phụ Chính thống Nga, nhân dịp cuộc hội thảo về gia đình được tổ chức tại Roma. Đức Tổng giám mục Hilarion đã được Đức Thánh cha Francisco tiếp kiến riêng. Tiếp đến, vào ngày 25 tháng 11 tới đây, Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ được Đức Thánh cha tiếp kiến tại Vatican, và nhiều người cho rằng cuộc tiếp kiến này cũng sẽ ảnh hưởng tới quan hệ giữa Công giáo và Chính thống nói chung và tại Nga nói riêng. Nhìn lại quá khứ, quan hệ giữa Tòa Thánh và Tòa Thượng phụ Chính thống Moscow được mô tả là căng thẳng trong 20 năm qua. Thực vậy, từ đầu thập niên 1990, khi chế độ Cộng sản tại Liên Xô sụp đổ và Giáo hội Công giáo Nga được hồi sinh, cả các tín hữu Công giáo cũng tìm lại được tự do, nhưng giữa Công giáo và Chính thống lại hồi sinh cả những đố kỵ xưa kia. Mặc dù sự hiện diện không đáng kể của các tín hữu Công giáo tại Nga, nhưng Tòa Thượng phụ Chính thống Nga vẫn cáo buộc Công giáo là chiêu dụ tín đồ của Chính thống. Thêm vào đó có sự đố kỵ lịch sử giữa người Nga và Ba Lan. Sự kiện Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô II là người Ba Lan càng gia tăng sự nghi kỵ từ phía Chính thống. Việc Tòa Thánh thành lập 4 giáo phận tại Nga đã đưa tới sự đoạn giao giữa Chính thống và Công giáo, và nhà nước Nga trục xuất nhiều linh mục Công giáo thừa sai ra khỏi nước này, kể cả một giám mục Ba Lan ở miền cực đông Nga. Cuộc đối thoại hầu như bị ngưng lại. Thêm vào đó, việc công bố bí mật thứ ba Fatima bị Chính thống coi là một sự khẳng định kế hoạch hoán cải nước Nga, và họ coi việc gửi các linh mục Ba Lan sang hoạt động tại Nga nằm trong kế hoạch chiêu dụ tín đồ Chính thống theo Công giáo. Trong khi đó, Quốc hội Nga thông qua những đạo luật gạt bỏ Công giáo ra khỏi danh sách các tôn giáo lịch sử của Nga gồm Chính thống, Phật giáo, Do Thái giáo và Hồi giáo. Khi Đức Hồng Y Joseph Ratzinger, người Đức, được bầu làm giáo hoàng, Tòa Thượng phụ Chính thống Nga thở phào nhẹ nhõm, và Đức Thượng phụ Alexis II, cũng là một người gốc Đức thuộc Cộng hòa Estonia, lập trường có vẻ bảo thủ của Đức Giáo hoàng Biển Đức XVI cũng trấn an Tòa Thượng phụ Moscow. Nay với Đức Giáo hoàng Francisco, phía Chính thống Nga hy vọng có một khúc quanh mới. Ngay từ đầu của triều đại Giáo hoàng, Đức Thánh cha Francisco đã cầu nguyện cho Đức Thượng phụ Kirin nhân ngày lễ kính Thánh Cyrilo, bổn mạng của Đức Thượng phụ. Đức Thượng phụ cũng ca ngợi sự dấn thân xã hội của Đức Tân Giáo hoàng và nhấn mạnh gốc gác Argentina của ngài, đồng thời nhắc đến một sự dấn thân chung để bảo vệ các giá trị truyền thống chống lại chủ nghĩa tự do cấp tiến quá khích của Tây phương.
So sánh quá khứ trên đây với tình trạng hiện nay, người ta thấy quả thực đã có một bước tiến dài trong quan hệ giữa Chính thống Nga và Công giáo. Những cuộc tiếp xúc và viếng thăm giữa các vị lãnh đạo hai giáo hội trở thành điều thông thường, tuy chưa lên tới cấp thượng đỉnh. Đức Tổng giám mục Hilarion được coi là nhân vật thứ hai sau Đức Thượng phụ Kirill, giáo chủ Chính thống Nga, cũng đã nhiều lần gặp Đức Thánh cha Biển Đức XVI và gần đây là Đức Thánh cha Francisco. Trong những ngày qua, Đức Tổng giám mục Hilarion đã đến Roma cùng với một phái đoàn gồm 6 chức sắc. Hôm thứ Tư, 13 tháng 11, Đức Tổng giám mục đã thuyết trình tại cuộc hội thảo do Hội đồng Tòa Thánh về Gia đình và Hội đồng Tòa Thánh Hiệp nhất các tín hữu Kitô cùng tổ chức tại Roma về đề tài Chính thống và Công giáo cùng bênh vực gia đình. Và cuối tháng 11 này, Đức Tổng giám mục Vincenzo Paglia, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Gia đình, sẽ đến Moscow để thuyết trình tại hội nghị do Giáo hội Chính thống Nga tổ chức về đề tài Gia đình. Các cuộc hội thảo này do hai cơ quan cấp cao của Giáo hội Công giáo và Chính thống tổ chức được coi như một sự tái đẩy mạnh liên minh của hai giáo hội nhằm đề cao gia đình như nòng cốt của xã hội, một định chế đang bị đe dọa dưới nhiều hình thức trong xã hội ngày nay. Trong cuộc hội thảo ở Roma vừa qua, có đề cập đến các đề tài như tương quan giữa các thế hệ trong một thế giới hoàn cầu hóa, nhân học về gia đình trong truyền thống của Chính thống giáo và trong Tân ước, quan điểm về gia đình nơi các giáo phụ, vân vân. Các bài thuyết trình xác định sự đồng quan điểm sâu rộng giữa Công giáo và Chính thống về những vấn đề chính liên quan đến gia đình và sự sống, đặc biệt là sự quan tâm trước tình trạng gia đình trong thế giới hoàn cầu hóa. Thực vậy, Đức Thượng Phụ Kirill, giáo chủ Chính thống Nga, cũng đã nhiều lần nói lên mối ưu tư này. Trong cuộc gặp gỡ Đức Tổng giám mục Vincenzo Paglia ngày 7 tháng 12 năm ngoái tại Moscow, Ngài nhận định rằng, thời nay, cả các tín hữu chính thống lẫn công giáo đều đang phải đương đầu với những xu hướng đáng lo âu nhắm hủy hoại định chế gia đình trong xã hội. Những xu hướng này bị nhiều người coi là không xây dựng và nguy hiểm.
Trong diễn văn khai mạc cuộc hội thảo, Đức Tổng giám mục Paglia gọi cuộc hội thảo này là một giai đoạn quan trọng trong tiến trình chung mà giáo hội chính thống và công giáo cùng thăng tiến và bảo vệ gia đình, là động cơ của thế giới và của lịch sử. Hai bên đã phân tích cuộc khủng hoảng sâu đậm mà gia đình đang phải trải qua ngày nay. Sự bá quyền của một nền văn hóa cá nhân chủ nghĩa và duy tiêu thụ đi song đôi với sự hoàn cầu hóa bị giới hạn vào lĩnh vực thị trường, dường như mang lại hậu quả đầu tiên là làm suy yếu và phá hủy gia đình, và cùng với gia đình, nó phá hủy mọi hình thức kết ước bền vững. Hơn nữa, các hình thức gọi là gia đình khác đang gia tăng và ngày nay người ta có thể tạo những kiểu gia đình khác nhau như họ muốn. Đức Tổng giám mục Paglia hy vọng rằng cuộc hội thảo này khơi dậy một trách nhiệm chung làm sao để hôn nhân và gia đình trở thành con đường nên thánh cho các gia đình Kitô và trở thành men huynh đệ trong toàn thể xã hội. Ngài nói, chúng ta phải rút ra từ kho tàng của các giáo hội chúng ta sự phong phú về thần học, linh đạo, văn hóa để đương đầu hữu hiệu với những thách đố lớn của thời đại ngày nay một cách hiệu quả hơn. Nếu chúng ta biết liên kết các truyền thống của chúng ta, công giáo và chính thống, chúng ta có thể cống hiến cho con người ngày nay một viễn tượng phong phú hơn, vững chắc và có sức thu hút hơn về hôn nhân và gia đình.
Trong lúc ở Roma diễn ra cuộc hội thảo giữa công giáo và chính thống về gia đình, thì tại Moscow có cuộc viếng thăm của Đức Hồng Y Angelo Scola, Tổng giám mục giáo phận Milano, Bắc Italia, là giáo phận lớn nhất ở Âu Châu. Đức Hồng Y đã được Đức Thượng Phụ Chính thống Nga Kirill tiếp kiến ngày 12 tháng 11. Đức Hồng Y Scola đến viếng thăm Nga 3 ngày theo lời mời của Đức Tổng giám mục Paolo Pezzi của giáo phận Mẹ Thiên Chúa ở Moscow và trong khuôn khổ nhiều sáng kiến mừng kỷ niệm 1700 năm Hoàng đế Constantino ban hành sắc chỉ công nhận tự do tôn giáo sau 3 thế kỷ bách hại đạo. Ngài cũng cổ võ cuộc đối thoại đại kết ở hạ tầng vì trong giáo phận Milano có nhiều tín hữu chính thống sinh sống. Các cuộc gặp gỡ trên đây được coi là một sự cải tiến quan hệ giữa giáo hội công giáo và chính thống Nga. Theo một số quan sát viên, trong những tháng gần đây, số phận của các tín hữu Kitô ở Trung Đông, trong đó có nhiều người thuộc chính thống giáo, thảm trạng chiến tranh tại Syria, là một số yếu tố càng làm cho tòa thánh và chính thống Moscow xích lại gần nhau hơn. Cuộc viếng thăm của Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Vatican vào ngày 25 tháng 11 tới đây càng củng cố khuynh hướng này.
Sáng thứ Ba, 12 tháng 11 vừa qua, Đức Tổng giám mục Hilarion đã được Đức Thánh Cha Francisco tiếp kiến. Vì là cuộc tiếp kiến riêng nên không có thông cáo của Tòa Thánh về nội dung của cuộc hội kiến. Trả lời câu hỏi của một ký giả ở Roma hôm 12 tháng 11, sau khi gặp Đức Thánh Cha về viễn tượng có thể có cuộc gặp gỡ giữa Đức Giáo Hoàng và Đức Thượng Phụ Kirin, thủ lãnh của 90 triệu tín hữu chính thống Nga, Đức Tổng giám mục Hilarion nói, cuộc gặp gỡ như thế có thể diễn ra tại một nước trung lập. Đức Tổng giám mục không cho biết thêm chi tiết nào, nhưng đó đây đã có nhiều người nêu lên dự đoán. Có người cho rằng có thể thành phố Paris, Nam Italia sẽ được chọn, vì nơi ấy có một đan viện của chính thống Nga và là nơi vẫn thu hút nhiều tín hữu chính thống Nga đến hành hương tại đền Thánh Nikola, nơi có hài cốt của thánh nhân. Một số người khác thì đưa ra giả thuyết Đức Thánh Cha có thể sẽ gặp vị giáo chủ chính thống Nga tại Viên, thủ đô Áo, hoặc tại đan viện Palonhama bên Hungary. Từ Moscow, có những tin cho rằng cuộc gặp gỡ giữa hai vị giáo chủ có thể xảy ra vào năm tới, 2014, nhân dịp kỷ niệm 50 năm cuộc gặp gỡ lịch sử tại Jerusalem giữa Đức Giáo Hoàng Phaolô VI và Đức Thượng Phụ Athenagoras của Giáo hội Chính thống Constantinople, mở ra một giai đoạn mới trong quan hệ giữa Chính thống và Công giáo sau gần 1.000 năm ở trong tình trạng băng giá. Một năm sau cuộc gặp gỡ lịch sử ấy là tuyên ngôn chung của Tòa Thánh và Tòa Thượng Phụ Chính thống Constantinople giải vạ tuyệt thông đã ra cho nhau hồi năm 1054. Ngoài những sự kiện trên đây, trong những ngày qua, báo chí cũng đã nói tới cuộc viếng thăm mà Tổng thống Nga Vladimir Putin sắp thực hiện tại Vatican. Thực vậy, hôm 7 tháng 11 vừa qua, cha Federico Lombardi, giám đốc phòng báo chí Tòa Thánh, xác nhận tin đã được một số báo chí loan đi trước đó là chiều ngày 25 tháng 11 tới đây, Đức Thánh Cha Francisco sẽ tiếp kiến Tổng thống Nga Vladimir Putin. Báo chí cho biết Tổng thống Nga rất muốn có cuộc gặp gỡ với Đức Thánh Cha Francisco. Các nhà ngoại giao Nga đã hoạt động trong vài tuần qua theo chiều hướng này và Tòa Thánh đã mau lẹ chấp nhận. Tuy nhiên, Điện Kremlin, Phủ Tổng thống Nga chưa xác định tin Tổng thống Putin sẽ gặp Đức Giáo Hoàng. Điều chắc chắn là Tổng thống Putin sẽ có một cuộc gặp gỡ thượng đỉnh giữa Nga và chính phủ Italia vào ngày 26 tháng 11 tới đây, tại thành phố Trieste, đông bắc Italia. Tổng thống muốn đến Roma trước, gặp Đức Giáo Hoàng và cũng để gặp gỡ Tổng thống Giorgio Napolitano của Italia.
Vừa rồi là bài viết tựa đề Viễn tượng cải tiến quan hệ giữa Công giáo và Chính thống Nga. Sau đây chúng tôi xin điểm hầu quý vị những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua.
Kính thưa quý vị thính giả, tuần qua, thế giới đã động viên để cứu trợ các nạn nhân siêu bão Haiyan ở Philippines. Đức Thánh Cha cũng chia buồn với các nạn nhân và Ngài kêu gọi quảng đại giúp đỡ các nạn nhân, đồng thời chính Ngài, qua Hội đồng Cô Unum, Đồng Tâm, đã đóng góp 150.000 Mỹ Kim cho việc cứu trợ. Đức Thánh Cha đã bày tỏ tình liên đới với các nạn nhân trong buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật 10 tháng 11 vừa qua, và Đức Tổng giám mục Pietro Parolin, quốc vụ khanh Tòa Thánh cũng đã gửi điện đến Tổng thống Benigno Aquino III, cho biết Đức Thánh Cha Francisco rất đau buồn vì sự tàn phá và thiệt hại nhân mạng do siêu bão gây ra. Ngài chân thành liên đới với những người bị thương tổn vì thiên tai này và hậu quả của nó. Ngài nghĩ đến những người đang khóc thương những người thân yêu bị thiệt mạng và những người bị mất gia cư. Đức Thánh Cha cầu nguyện cho Philippines, đồng thời khích lệ các chính quyền dân sự và các nhân viên cứu trợ cấp thời đang giúp đỡ các nạn nhân bão này. Ngài cầu xin Chúa chúc lành, ban sức mạnh và ơn an ủi cho quốc dân Philippines. Hội đồng Tòa Thánh Co Unum, Đồng Tâm đã nhân danh Đức Thánh Cha gửi giúp phần đóng góp đầu tiên là 150.000 Mỹ Kim qua giáo hội tại Philippines để nâng đỡ các nạn nhân bão lụt. Cử chỉ này là sự biểu lộ cụ thể tâm tình gần gũi và liên đới của Đức Thánh Cha.
Hội đồng giám mục Italia dành 3 triệu euro để cứu trợ các nạn nhân bão Haiyan. Trong thông cáo công bố tại Roma, đoàn chủ tịch Hội đồng giám mục Italia nhắc lại lời Đức Thánh Cha Francisco trong buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật 10 tháng 11 vừa qua. Ngài nói, tôi muốn bày tỏ sự gần gũi với nhân dân Philippines và dân chúng tại miền này bị bão kinh khủng. Rất tiếc là con số các nạn nhân rất cao và thiệt hại rất lớn. Chúng ta hãy cầu nguyện cho những người anh chị em chúng ta bị nạn và tìm cách chuyển sự trợ giúp cụ thể của chúng ta cho họ. Đáp ứng tình liên đới đã được Đức Thánh Cha Francisco bày tỏ, đoàn chủ tịch Hội đồng giám mục Italia đã dành ngay ngân khoản 3 triệu euro rút từ số tiền 8 phần ngàn mang lại để cứu trợ khẩn cấp. Ngoài ra, Quỹ Di dân của Công giáo Italia cũng cầu nguyện và liên đới với những đau khổ và lo âu của Cộng đoàn Công giáo Philippines tại Italia. Hiện nay, có 150.000 người Philippines sinh sống và làm việc ở Italia, phần lớn là tín hữu Công giáo. Roma có 34.000 và Milano có 35.000 người Philippines và là hai thành phố có cộng đoàn kiểu dân này đông đảo nhất. Tổ chức Caritas của Công giáo Thụy Sĩ đã dành 2 triệu quan để góp phần cứu trợ các nạn nhân siêu bão tại Philippines.
Sáng thứ Năm 14 tháng 11, Đức Thánh cha Francisco đã đến viếng thăm chính thức Tổng thống Giorgio Napolitano tại Điện Quirinale, đáp lễ cuộc viếng thăm chính thức của Tổng thống tại Vatican hồi tháng 6 năm nay. Trong diễn văn chính thức tại đây, Đức Thánh cha đã nhắc lại những quan hệ và sự cộng tác tốt đẹp giữa Italia và Tòa Thánh, đồng thời Ngài kêu gọi bên vực gia đình. Ngài nói, có bao nhiêu vấn đề mà chúng ta cùng quan tâm và những câu trả lời có thể là giống nhau. Thời điểm hiện nay mang đậm ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế, đòi nhiều nỗ lực cơ cực để vượt qua, và trong số những hậu quả đau thương của cuộc khủng hoảng ấy, có tình trạng không có đủ công ăn việc làm. Cần gia tăng nỗ lực để thoa dịu những hậu quả của nó, và để đón nhận cũng như củng cố mọi dấu hiệu phục hồi. Nghĩa vụ đầu tiên của giáo hội là làm chứng về lòng từ bi của Thiên Chúa, và khích lệ những câu trả lời liên đới để mở ra một tương lai hy vọng. Vì nơi nào hy vọng gia tăng thì cũng có nhiều nghị lực được tăng trưởng và sự dấn thân để kiến tạo một trật tự xã hội và dân sự nhân bản hơn, công bằng hơn và nảy sinh những tiềm năng mới để phát triển dài hạn và lành mạnh. Nơi trung tâm của những hy vọng và khó khăn xã hội có gia đình. Với một sắc tín được đổi mới, giáo hội tiếp tục cổ võ sự dấn thân của tất cả mọi người, cá nhân cũng như các tổ chức để nâng đỡ gia đình. Là nơi đầu tiên trong đó con người được hình thành và lớn lên, trong đó ta học các giá trị và gương mẫu làm cho các giá trị đó đáng tín nhiệm. Gia đình cần sự ổn định và tính chất có thể nhận diện được của các quan hệ hữu tương để triển khai hoàn toàn nghĩa vụ không thể thay thế được và chu toàn sứ mạng. Trong khi gia đình dành các năng lực của mình để phục vụ giáo hội, gia đình yêu cầu được quý chuộng, đánh giá cao và bảo vệ.
Và Đức Thánh cha kết luận rằng, thưa Tổng thống, trong hoàn cảnh này, tôi muốn bày tỏ mong ước được hỗ trợ bằng lời cầu nguyện. Ước gì Italia kín múc từ gia sản phong phú của mình với các giá trị dân sự và tinh thần, biết tái tìm được sự sáng tạo và hòa hợp cần thiết cho sự phát triển hài hòa, thăng tiến công ích và phẩm giá của mỗi người và đóng góp phần của mình cho hòa bình và công lý trong bối cảnh quốc tế. Sau khi trao đổi diễn văn, Đức Thánh Cha đã tiếp 200 người gồm các nhân viên, gia đình và con cái của họ. Đây là lần đầu tiên trong một cuộc viếng thăm của vị giáo hoàng tại Dinh Quirinale có một cuộc gặp gỡ như vậy. Trong dịp này, Đức Thánh Cha nhắn nhủ các nhân viên tại Phủ Tổng thống rằng, qua công việc của anh chị em, nhiều khi âm thầm nhưng quý giá, anh chị em tiếp xúc với những biến cố thông thường và ngoại thường, đánh dấu hành trình của một quốc gia. Một số người trong anh chị em có cơ hội tiếp cận những vấn đề xã hội, gia đình và con người mà các công dân tin tưởng gửi đến Tổng thống. Tôi cầu chúc anh chị em luôn có một tinh thần hiếu khách và cảm thông đối với tất cả mọi người. Rất cần có những người dấn thân với khả năng chuyên môn và với tinh thần nhân đạo, cảm thông, với sự quan tâm liên đới đặc biệt với những người yếu thế nhất. Tôi khuyến khích anh chị em đừng nản chí trong những khó khăn và luôn sẵn sàng nâng đỡ tha nhân.
Đức Thánh Cha tiếp tục thói quen cử hành thánh lễ cho các tín hữu lúc 7 giờ sáng tại nguyễn đường nhà trọ Thánh Marta ở Vatican. Trong bài giảng sáng ngày 11 tháng 11, Đức Thánh Cha Francisco phê bình những tín hữu Kitô có đời sống hai mặt, một đàn xưng mình là Kitô hữu, ân nhân của giáo hội, nhưng đàn khác lại tham nhũng, ăn trộm, ăn cắp của nhà nước và người nghèo. Ngài đưa ra lời cảnh giác trên đây trong bài giảng thánh lễ sáng ngày 11 tháng 11 vừa qua tại nguyện đường nhà trọ Thánh Marta ở nội thành Vatican. Ngài nói, ai không thống hối và giả bộ là Kitô hữu thì họ gây thiệt hại rất nhiều cho giáo hội. Ai là ân nhân của giáo hội mà lại ăn cắp của nhà nước thì họ là một người bất chính, có đời hai mặt. Đức Thánh Cha chú giải bài phúc âm, trong đó Chúa dạy phải luôn luôn tha thứ cho người anh em thống hối. Chúa luôn tha thứ, nhưng Chúa cũng lên án kẻ gây gương mù gương xấu. Đức Thánh Cha nói, Vậy đâu là sự khác biệt giữa việc phạm tội và việc gây gương xấu? Thưa, khác biệt là kẻ phạm tội và thống hối, xin lỗi, thì họ cảm thấy mình yếu đuối, cảm thấy mình là con Chúa, hạ mình xuống và cầu xin ơn cứu độ của Chúa Giê-xu. Còn kẻ gây gương mù thì không thống hối, họ tiếp tục phạm tội mà giả bộ là Kitô hữu. Đó là kẻ có đời sống hai mặt và gây thiệt hại nặng cho giáo hội. Một đàn họ nói, tôi là ân nhân đóng góp cho giáo hội, nhưng đằng khác họ ăn cắp của nhà nước, của người nghèo. Những kẻ gây gương mù gương xấu đáng bị cột cối đá vào cổ mà ném xuống biển. Đức Thánh Cha giải thích rằng, những kẻ sống hai mặt như thế là kẻ lường gạt, và nơi nào có lường gạt thì không có Thánh Thần của Thiên Chúa.
Chiều thứ Ba 12 tháng 11 đã có buổi họp báo tại Vatican của Đức Tổng giám mục Ngoại trưởng Dominic Mamberti để giới thiệu cuốn sách tựa đề Ngành Ngoại giao Tòa Thánh trong một thế giới hoàn cầu hóa, gồm các bài của Đức Hồng Ebertone trong thời gian 7 năm làm quốc vụ khanh Tòa Thánh. Trong lời tựa cuốn sách, Đức Thánh Cha Francisco chào mừng các hoạt động ngoại giao của Đức Hồng Itachi Gilbertone, người đã biết liên kết khía cạnh ngoại giao với sự quan tâm mục vụ, quảng đại và trung thành hỗ trợ triều đại giáo hoàng của Đức Biển Đức 16. Đức Thánh Cha cảm ơn Đức Hồng Ebertone vì sự trợ giúp trong những tháng đầu trong triều đại giáo hoàng của Ngài, đồng thời nhìn nhận vai trò cũng như nhân cách vui vẻ của Đức Hồng Y. Theo Đức Thánh Cha, qua các hoạt động ngoại giao, Đức Hồng Y Bertone đã biết trình bày việc loan báo tin mừng, những giá trị và những điểm quan trọng của đạo lý Công giáo phù hợp với những đường hướng chính trong giáo huấn của Đức Giáo Hoàng Biển Đức 16 với nền văn hóa đối thoại vốn là một đặc tính của Tòa Thánh. Cuốn sách Ngành Ngoại giao Tòa Thánh trong một thế giới hoàn cầu hóa, dài 544 trang, chứa đựng 43 bài phát biểu của Đức Hồng Ebertone trong tư cách là quốc vụ khanh Tòa Thánh, trong khoảng thời gian từ tháng 9 năm 2006 đến tháng 6 năm nay, 2013. Hiện diện tại cuộc họp báo cũng có ông Hans-Gerd Pöttering, người Đức, nguyên là Chủ tịch Nghị viện Âu Châu và là Chủ tịch tổ chức mang tên cựu Thủ tướng Đức Konrad Adenauer.
Trước khi kết thúc chương trình, Kim Loan xin trình bày cùng quý vị chứng từ về Cha Thánh Pio và lòng nhiệt thành cầu nguyện cho các đẳng linh hồn nơi lửa luyện hình.
Cha Thánh Pio thành Pietrelcina là một linh mục thuộc dòng Cappuccino người Ý. Cuộc đời cha là một trang sử lạ thường, ghi dấu các cuộc hiện ra của các thiên thần, các thánh, Đức Chúa Giêsu, Đức Mẹ Maria và các đẳng linh hồn. Có thể nói được rằng, Cha Thánh Pio sống cùng lúc ở hai thế giới, một hữu hình và một vô hình thiêng liêng. Xin trích thuật ba câu chuyện linh hồn nơi lửa luyện ngục hiện về, xin cha Pio cầu nguyện cho. Một buổi tối, cha Pio đang nghỉ ở tầng trệt của cộng đoàn nơi căn phòng dành để đón tiếp khách lạ. Lúc ấy, cha Pio chỉ có một mình và vừa đặt lưng nằm xuống, thì bất thình lình một người đàn ông xuất hiện, mình trùm kín chiếc áo choàng đen. Ngạc nhiên, cha Pio tức khắc đứng bật dậy và hỏi cho biết, ông là ai và muốn gì? Người khách lạ cho biết, ông là một linh hồn nơi lửa luyện tội. Ông nói, con là Pietro di Mauro, tức Nicola, và có biệt danh là Precoco. Con bị chết trong trận hỏa hoạn xảy ra vào đêm 18 tháng 9 năm 1908, tại chính tu viện này, lúc ấy bị truất hủ và biến thành viện tế bần. Con bị chết cháy giữa các ngọn lửa, ngay trên tấm niệm rơm, lúc đang ngủ say, trong căn phòng số 4. Con hiện về từ luyện ngục. Thiên Chúa nhân lành cho phép con đến xin cha dâng một thánh lễ, với ý chỉ cầu cho con vào sáng ngày mai. Nhờ thánh lễ này, con mới có thể vào được thiên đàng. Cha Thánh Pio liền hứa với linh hồn luyện ngục là Ngài sẽ dâng thánh lễ cầu cho ông. Cha Thánh Pio kể lại như sau. Phần tôi muốn đích thân tháp tùng linh hồn luyện ngục ra tận cửa tu viện và tôi chỉ ý thức rõ ràng rằng mình đã nói chuyện với linh hồn luyện ngục khi ra tới thềm, bởi vì người đàn ông đang đi bên cạnh tôi bỗng nhiên biến mất. Tôi thành thật thú nhận rằng, quả thật chính lúc ấy tôi cảm thấy thật hoảng sợ. Tôi đi thẳng đến phòng bề trên là cha Paulino de Casa Calenda. Cha bề trên nhận ra ngay nét kinh hoàng của tôi. Chỉ sau khi nghe tôi giải thích và xin phép dâng thánh lễ vào sáng hôm sau cầu cho linh hồn luyện ngục, cha bề trên mới hiểu lý do và chấp thuận ngay lời xin. Vài ngày sau, vì bị tính tò mò thúc đẩy, cha bề trên Paulino muốn làm một cuộc kiểm chứng. Cha đi ra tòa thị chính thành phố San Giovanni Rotondo và xin được phép xem cuốn sổ tử của thành phố vào năm 1908. Và quả đúng như lời tôi kể, trong sổ tử ghi tên các người qua đời vào tháng 9 năm 1908, có ghi mấy hàng sau đây. Ngày 18 tháng 9 năm 1908, trong trận hỏa hoạn viện dưỡng lão, có người bị chết mang tên Pietro di Mauro, tức Nicola. Cha Thánh Pio kể một câu chuyện khác cho cha Anastasio nghe như sau. Một buổi tối đang lúc cầu nguyện một mình nơi nhà nguyện, bỗng tôi trông thấy một thầy trẻ tuổi đứng nơi bàn thờ chính. Thầy có vẻ như đang lau chùi các chân nến và sửa lại các bình hoa. Lúc ấy đang là giờ ăn tối. Tôi đinh ninh người đang lo bàn thánh chính là thầy Leone, nên tôi tiến lại gần và nói, "Thầy Leone à, đang là giờ ăn tối, thầy đi xuống phòng ăn đi, chứ đâu phải giờ lau bụi và sửa soạn bàn thánh." Nhưng một giọng nói, "Không phải của thầy Leone," trả lời tôi rằng, "Còn không phải là thầy Leone." Tôi hỏi lại, "Vậy thầy là ai?" Tiếng nói trả lời, "Con là tu sĩ cùng dòng với cha và từng là tập sinh sống ở tu viện này. Đức vâng lời dạy con phải luôn luôn giữ gìn bàn thánh thật sạch và thật ngăn nắp. Nhưng đáng tiếc là con thường bê trễ trong bổn phận và thiếu lòng tôn kính đối với Đức Chúa Giêsu thánh thể ẩn trong nhà tạm. Chính vì tội thiếu lòng tôn thờ cách trầm trọng này mà cho đến nay con vẫn còn phải chịu hình phạt trong lửa luyện ngục. Nhưng giờ đây Thiên Chúa từ nhân, trong lòng thương xót vô biên của Ngài, cho phép con hiện về với cha. Chính cha là người có thể thu ngắn thời gian con phải chịu giam cầm trong lửa luyện tội. Xin cha vui lòng giúp con." Cha Thánh Pio kể tiếp, "Tôi nghĩ rằng mình quả thật quảng đại đối với linh hồn đang đau khổ nơi lửa luyện hình khi nhanh nhẹn hứa rằng, anh sẽ chỉ còn ở trong lửa luyện tội cho đến sáng mai lúc tôi dâng thánh lễ." Nào ngờ linh hồn này thét lên, thật là tàn nhẫn. Thét xong câu đó linh hồn biến đi, tiếng than khóc kinh khiếp của linh hồn như lưỡi gươm đâm xuyên qua trái tim tôi. Tôi thật đau đớn và mãi mãi như nghe tiếng thét vang vọng bên tai. Tôi nhờ sự ủy quyền đặc biệt của Thiên Chúa, tôi có thể giúp linh hồn đi thẳng về trời. Trái lại, tôi đã kết án giam giữ linh hồn ở lại trong lửa luyện ngục thêm một đêm nữa cho tới sáng mai. Câu chuyện thứ ba xảy ra vào một buổi tối tháng 2 năm 1922, nơi tu viện San Giovanni Rotondo. Cha Thánh Pio kể lại như sau. Tối hôm ấy tôi xuống phòng chung nơi có đốt lửa để sưởi. Bỗng tôi trông thấy bốn tu sĩ chưa bao giờ gặp đang ngồi chung quanh ngọn lửa, đầu phủ mũ capucho và giữ thinh lặng. Tôi cất tiếng chào. "Sia lodato Gesù Cristo," ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô. Nhưng không có ai trả lời. Ngạc nhiên, tôi chăm chú nhìn kỹ bốn tu sĩ để xem họ là ai, thì thấy rằng đó là bốn tu sĩ lạ tôi chưa bao giờ gặp. Cùng lúc tôi có cảm tưởng là các tu sĩ này đang chịu đau khổ. Tôi lặp lại lời chào, vẫn không ai trả lời. Tôi trở lên phòng cha coi nhà khách và hỏi xem có tu sĩ khách nào đến tu viện không. Nghe vậy, cha bề trên, lúc ấy là cha Lorenzo da San Marco in Lamis, trả lời ngay. "Cha Pio à, đâu có tu sĩ khách nào mà đến đây vào một đêm đông tuyết lạnh như thế này." Tôi liền nói với cha coi nhà khách rằng, "Cha à, có bốn tu sĩ đang ngồi sưởi nơi phòng chung, tôi cất tiếng chào nhưng không ai trả lời. Tôi nhìn kỹ thì thấy đó là những tu sĩ lạ. Cha ấy liền nói, có lẽ có khách lạ đến mà tôi không biết chăng? Vậy chúng ta cùng xuống xem. Nhưng khi chúng tôi trở lại phòng chung thì không còn trông thấy ai, phòng chung vắng lặng như tờ. Thế là tôi hiểu rằng đây là bốn tu sĩ quá cố đang làm việc đền tội nơi chính xưa kia họ đã xúc phạm đến Thiên Chúa. Tôi liền thức trắng suốt đêm để cầu nguyện trước Đức Giêsu Thánh Thể và xin cho bốn tu sĩ sớm được giải thoát khỏi chốn luyện hình và về thiên đàng vui hưởng nhan Thánh Chúa. Đọc lời Chúa trong Thánh Vịnh 130. Từ vực thẳm con kêu lên Ngài lạy Chúa, muôn lạy Chúa xin Ngài nghe tiếng con, dám xin Ngài lắng tai để ý, nghe lời con tha thiết nguyện cầu. Ôi lạy Chúa, nếu như Ngài chấp tội, nào có ai đứng vững được chăng? Nhưng Chúa vẫn rộng lòng tha thứ, để chúng con biết kính sợ Ngài. Mong đợi Chúa, con hết lòng mong đợi, cậy trông ở lời người. Hồn con trông chờ Chúa, hơn lính canh mong đợi hừng đông. Hơn lính canh mong đợi hừng đông, trông cậy Chúa đi, Israel hỡi. Bởi Chúa luôn từ ái một niềm, ơn cứu chuộc nơi người chan chứa. Chính Người sẽ cứu chuộc Israel, cho thoát khỏi tội khiên muôn vàng.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m và 29m. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 25m và 19m. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.